kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Kinh Thánh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mạc khải siêu nhiên, mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia, và riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Kinh Thánh, ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh Kinh Thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonism, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự, ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông Cổ, bao gồm cả thế giới Kinh Thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon, và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dorm xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Công Minh xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như Tài liệu Tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937. Và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953, và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, vân vân. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Kinh Thánh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, nó đã có thể ảnh hưởng trên Kinh Thánh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia, và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời lưu đày và ngay trước thời vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước công nguyên vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng, và trong thời vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria. các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh, không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Solomon, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi vào các thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề kiểu diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Kinh Thánh và bên Ai Cập, xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh Kinh Thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân, như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo, đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều chính, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật thế, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phoenicia. Cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotamia và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc thế kỷ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Schaeffer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dawood dòng tên. Cha Dawood đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải sách Thánh Vịnh trên bình diện ngữ học, như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn của bộ chú giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng hiển nhiên nhất đối với việc dùng các dữ kiện ngữ học, kiểu hành văn và văn chương mà các văn bản Ugarit cống hiến cho việc nghiên cứu kinh thánh. Trong nhãn quan đó, Thánh Vịnh 29 là một thí dụ điển hình. Ngay hồi năm 1936, học giả Ginsberg đã cho rằng nó là một thánh thi Canaan liên quan tới thần Baal, được lấy lại và thích ứng cho Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Linh mục học giả Dahut thì khẳng định rằng từng từ trong Thánh Vịnh đều có thể được lập lại trong các văn bản tiếng Canaan cổ xưa hơn. Sau cùng, trong số các Thánh Vịnh, ngoài Thánh Vịnh 29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các Thánh Vịnh 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số Thánh Vịnh khác. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các Thánh Vịnh liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa. Đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và văn bản Masoretic. Cắt thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Kinh Thánh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento đã dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn thay vì đưa họ tới gần nó hơn.